Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị liên hữu hiện diện có mặt tại pháp hội niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất, cũng như đang online trực tiếp qua trang web vô lượng thọ.vn. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 2 năm 2020, nhằm ngày 16 tháng Giêng năm Canh Tý. Hiện giờ là 9 giờ 16 phút sáng giờ Việt Nam. Giác Nhàn đang có mặt tại Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam và A Di Đà Phật. Thưa quý vị, buổi sáng hôm nay trong một ngày tiết trời trong sáng ấm áp, pháp hội niệm Phật A Di Đà khai giảng lớp học đệ tử quy. Chương trình vừa qua, Giúp Nhàn cùng chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử lặng mình nín thở nghe các bạn trong lớp đệ tử quy, do quý thầy Thánh Tuệ, thầy Nhuận Minh, thầy Nhuận Phiên cùng các thầy sắp xếp một chương trình, làm Giúp Nhàn rất rất bất ngờ và cảm động. Quý vị có cảm xúc không ạ? Chúc mừng cho ai hôm nay có mặt tại pháp hội cũng như đang online trực tiếp để hưởng thụ chương trình khai giảng lớp học đệ tử quy. Và đây là sự hưởng thụ tối cao của đời người. Trong dịp đầu năm xuân Canh Tý, Giác Nhàn thực sự trong lòng hoan hỷ vô cùng, vì quý thầy hôm nay cũng khá là trưởng thành, sắp xếp những công việc mà Giác Nhàn đã ôm ấp cô mang bao nhiêu ngày tháng, đó là lớp học giáo dục gia đình của bộ sách giáo dục gia đình pháp ngữ của Tổ sư Ấn Quang, mà Giác Nhàn đã dày công in ra cũng khá nhiều, 5.000 bộ sách này. Thì đây là một cái nền tảng, nếu không giáo dục giống như cây không rễ, mong có trái có hoa thì không bao giờ có trái có hoa được. Nếu không giáo dục gia đình mà mong gia đình đó, xã hội đó, làng nước đó và thiên hạ đó để được thái bình thì không bao giờ có đạo lý này. Quý vị công nhận không? Nhưng mà giáo dục gia đình phải cắm cái gốc từ đâu? Cha mẹ dạy con cái trở thành thiện nhân, hiền nhân, thánh nhân. Công đức trong cõi đời này không có công đức nào sánh kịp. Đây là lời Tổ sư Ấn Quang chỉ dạy. Nếu không dạy dỗ con cái thành thiện nhân mà trở thành ác nhân, thành người tiểu nhân, nghịch tử, phá gia chi tử, thì cái tội trong cõi đời này không có tội gì lớn bằng. Sanh con không khó, dạy con khó nhất. Trong buổi sáng hôm nay, trong lòng mạc nhân Giác Nhàn thấy cái hoàn cảnh này, thấy cái pháp hội này, thấy cái sự khai diễn đầu năm khai giảng, chúng tôi trong lòng thực sự hoan hỷ tán thán quý thầy giáo thọ trong lớp đệ tử quy, cũng như các em, cũng như các vị phụ huynh đã phối hợp với nhau hòa tấu, không có trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Bài thơ hồi nãy có câu này là chúng tôi tán thán. Bé Đức An với bé nhỏ đó lên, bé Bảo lên cho thầy một tiếng. Nghe cái tiếng Hà Nội trong trẻo nha. Hai con có chống đánh xuôi kèn thổi ngược không? Chắc không đâu hả? Câu này dễ hiểu mà hay thâm thúy. Ngôn ngữ rất là bình dị, văn giả nhưng mà sâu sắc vô cùng. Chồng thì nói kiểu này, vợ nói kiểu kia. Chồng làm kiểu này, vợ làm kiểu nọ. Chồng suy nghĩ kiểu này, vợ suy nghĩ kiểu khác. Gọi là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Ở trong nhà mình có. Thành thật mà đó là có đúng không? Thời Phật còn tại thế, lắng nghe mẫu chuyện này. Trước khi nói cái mẫu chuyện này, hai đứa bé Đức An đọc cái bài thơ Xuân Về Năm Canh Tý vừa rồi đây, làm cho mọi người ở người Việt Nam ở xa quê hương, họ rơi nước mắt, họ nhớ về quê hương và nhớ tỉnh thất Quan Âm. Một lần được về tại tỉnh thất ngồi trong ngày đầu xuân năm mới để tham dự cái không khí của xuân. Nhưng mà họ qua Mỹ, Úc, Canada rồi các nước trên thế giới hầu như không có được cái mùa xuân này. Cho nên cái bài thơ này đi vào lòng họ, để lại cho họ những cái cảm xúc rất là sâu lắng. Cái gì cho Đức An chẳng có tay. Cái bài thơ thứ hai đó là bài thơ Xuân Về Học Đệ Tử Quy, cậu bé Diệu Bảo. Bé đọc làm cho cái cảm xúc chúng tôi nó muốn rơi nước mắt. Sao trí nhớ của bé xuất sắc, thuộc cái bài thơ thiệt dài, và trong đó nó chuyên chở và truyền tải những cái thông tin đạo lý của Phật, của Thánh Hiền, làm chúng tôi rơi nước mắt. Mừng vì có những đứa trẻ tương lai sẽ hiền tài cho đất nước, là hiền nhân của đất nước. Đó là nơi đến công lao của các bậc cổ thánh tiên hiền, các vị thầy trong lớp giáo thọ đã dày công trong gần 2 năm qua mà các bé đã trưởng thành. Tuy rằng thân tuổi thì còn bé, mới có 6 tuổi, nhưng mà tâm thì đã có thiện căn phúc đức nhân duyên nhiều đời rồi, phải không quý vị? Nếu tâm của bé không có thiện căn phước đức nhân duyên, bé lên chùa bé nói con chán lắm, con không thích chùa đâu, con thích chơi với bạn bè, con thích bắt cá, đá gà gì đó, bắt dế. Mười đứa trẻ, hết 9 đứa lung quang nghịch ngợm. Sao lại có những đứa trẻ như vậy vào trong cái pháp hội, vào trong chùa để chịu ngồi lắng nghe học đệ tử quy thì không phải bỗng không. Có những người 50-60 tuổi, 60-70 tuổi hôm nay nghe đến đệ tử quy bắt đầu mới giật mình tỉnh ngộ, thấy mình đã đi xa và sai đường, quá xa quá sai, bắt đầu trở lại. Khó vô cùng. Măng đã thành tre rồi, uống lại khó vô cùng. Còn hai đứa trẻ này là đang còn măng, phải không? Măng tơ, măng non, uống rất dễ. Chúc mừng cha mẹ của các vị có những con em được học lời dạy cổ thánh tiên hiền, tương lai nó là hiền tài của đất nước. Nếu có tài mà không có hiền á, thì người này gọi là tiểu nhân, là ác nhân. Đúng không quý vị? Vì lo cho con thất nghiệp, sợ con thất nghiệp đưa vào để mà học có được chức nghiệp, chứ không lo, không lo sợ thất đức, sợ thất nghiệp chứ không lo sợ thất đức. Thì đứa con này là kẻ gian ác, là ác đức, không dùng được trong xã hội, không dùng được. Hai đứa bé này là người mà chúng tôi cảm giác trong đầu xuân năm mới đem vào một cái không khí cho Pháp hội và trên toàn thế giới, nhất là cái cảm xúc của chúng tôi lớn sâu dày qua hai cái bài thơ truyền tải những cái lời Phật dạy và lời của Thánh Tiên Hiền, sẽ rất rất nhiều người cho con em mình bắt chước hai vị tuy rằng trẻ mà chúng tôi cho là Bồ Tát biểu pháp. Hai con xuống. Trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Nếu ai tránh được cái chuyện mà trống đánh xuôi kèn thổi ngược thì phải nghe cái mẫu chuyện này, lắng nghe cho kỹ và làm cho bằng được. Thời Đức Phật còn tại thế, có hai vị tỳ kheo sống một mùa hạ cũng như mùa 10 mùa hạ. Mùa hạ vào rằm tháng 4 đến rằm tháng 7, 3 tháng. Thì hai vị này sống một đời sống phạm hạnh. Phạm hạnh tức là giới luật tinh nghiêm, và sống không phiền hà với nhau và với mọi người. Không phiền hà tức là đời sống rất thanh tịnh, phạm hạnh, lục hòa. Rồi Đức Phật nghe tin được điều này cho mời hai vị tỳ kheo đến. Thì hai vị này đến thì Đức Phật tán thán giữa đại chúng và hỏi nguyên do gì trong nhiều mùa hạ mà hai vị tỳ kheo sống một cuộc sống phạm hạnh lục hòa, không có một cái sự tranh cãi. Thì hai vị này mới nói như vậy, lắng nghe. Ý của sư huynh con tức là ý của con. Rồi vị sư huynh mới nói ý của sư đệ con tức là ý của con. Hai người cân ý à? Còn mình, ý của bà không phải ý của tôi thì có chuyện đúng không? Và ý của ông không phải ý của tôi. Từ nơi bất hòa là từ cái ý trong suy nghĩ không đồng quan điểm, đúng không? Mà cái không đồng quan điểm đó tri cho đến nguồn cội, đó là cái gì? Đó là ngã chấp. Ta là đúng, người khác là sai. Ta là giỏi, người khác là dở. Thì đó là ngã chấp. Núi không cao, ngã chấp mới cao. Biển không sâu, ngã chấp mới sâu. Chính cái ngã chấp mà phàm ngã này nè, thì nó đưa mình vào trong tam đồ ác đạo. Một đời không bằng một đời. Đây là ngã chấp, là phàm ngã. Còn nếu mà mình đi vào trong chân ngã, mình sống được với chân ngã, chân tâm, thì con người này không còn đúng sai phải trái tốt xấu nữa, mà họ chỉ tùy thuận chúng sanh vô quá ngại. Niết bàn sanh tử vốn không hai. Phiền não là sanh tử, thanh tịnh là niết bàn. Họ vượt ra khỏi thanh tịnh và phiền não khổ đau, tâm họ như như bất động. Chuyện này khó làm, mà hai vị tỳ kheo này làm được. Không còn cái ý niệm riêng tư nữa. Huynh nói sáng nay đi khất thực 8 giờ nha. Sư đệ kêu dạ vâng ạ. Sư đệ nói mình đi khất thực về rồi mình trồng rau nha. Sư huynh nói vâng ạ. Các vị đó không nói tiếng Bắc nhưng mà mình chắc nghĩ tiếng Bắc cái dễ nghe. Vâng ạ. Còn ông chồng cũng nói sáng nay đi chùa nghe, kêu dẹp đi chợ đã. Đó là trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Thì có cớ gì đâu, đi chùa xong rồi về đi chợ chứ có sao đâu. lục hòa kính mất hết rồi, không còn nữa. Thì trong nhà vợ chồng lục đục tranh cãi thì con cái nó học theo cái hạnh của mình, thì gia đình này không loạn, đất nước này không loạn là cái chuyện lạ, đúng không? Vì cái gốc của xã hội là gia đình mà, cái gốc của đất nước là xã hội mà, cái gốc của thiên hạ là đất nước mà, cái gốc của gia đình là tấm thân mà, cái gốc của cái thân là cái tâm mà. Mà tâm này bất hòa, tâm này không tôn kính lẫn nhau, thì tâm bất an, thân cũng sẽ không an, bệnh hoạn. Ấn Tổ dùng danh từ là tâm bị thiên lệch, bị thiên lệch, thiên về tài sắc danh thực thì ngũ dục, thiên về tự tư tự lợi danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần, bị thiên lệch, nó lệch ra khỏi cái chân thường, cái pháp thân thanh tịnh, cái tánh đức nó lệch khỏi. Thì bây giờ phải làm sao? Bây giờ phải tu đức. Tu đức từ đâu? Từ nơi ta mà làm. Từ nơi ta là từ nơi tâm mà làm. Tâm phải cách vật, ngăn chặn được vật dục, hiếu để trung tính lễ nghĩa liêm sĩ, tam tòng tứ đức, những lời thánh hiền trong thái thượng cảm ứng thiên. Thầy Nhuận Minh bắt đầu sẽ dạy trong năm nay giáo dục gia đình, thầy Nhuận Phiên dạy. Nhuận Tuệ đang có một số những công việc, bắt đầu vào mùa hè thầy sẽ tiếp tục dạy. Những cái lời của quý thầy dạy, Giác Nhàn nghĩ rằng các cụ 70-80 tuổi, 50-60 tuổi, nam nữ cũng đăng ký vào trong cái lớp học này đi. Vì sao vậy? Vì những điều quý thầy nói, đứa bé lên 5, lên 6 biết, nhưng ông già 60-70 tuổi làm chưa được. Vì sao làm chưa được vậy? Nó nghe chỗ này. Vì ý chí nó không có kháng cự nổi thói quen gọi là tập khí. Thói quen tập khí gọi là nghiệp lực. Nghiệp là thói quen được lặp đi lặp lại nhiều lần. Nó có một cái sức mạnh vô hình, hút thuốc hút quen rồi bỏ không được, uống rượu quen rồi bỏ không được, ăn thịt quen rồi bỏ không được, đi chơi la cà hàng xóm, nói chuyện năm trên năm dưới quen rồi bỏ không được, quýnh cờ tướng quen rồi bỏ không được. Đây gọi là thói quen. Nó có sức mạnh mà ý chí không chống lại nổi. Thì bây giờ phải làm sao? Phải học lời thánh hiền, để trong lòng, ôm ấp trong đó, giữ khăng khăng trong đó. Thì lời thánh hiền có một cái năng lực tạo thành một sức mạnh của tâm lực. Cộng lại chư vị thánh hiền hộ trì, độ trì cho mình, gọi là tha lực của thánh hiền. Cộng lại với pháp lực, đó là lời thánh hiền nói, mình hàng ngày nung đúc, học hỏi và quyết phải thực hành để làm biểu pháp cho gia đình và cho xã hội. Từ từ nhen nhúm mỗi ngày không gián đoạn, thì người này sẽ làm được lời dạy thánh hiền. Hôm nay mà quý vị ngồi đây để lắng nghe mà có một cái niềm vui cảm xúc, thì đây là nhân duyên thân bằng nhiều đời rồi. Không phải bỗng không mà ngồi đây, không có nhân duyên mà ngồi đây được. Sáng nay nghe một cái mẫu chuyện mà trong lòng giữ lại, và hôm nay lên phải nói cho quý vị nghe. Ấn Tổ có kể cái mẫu chuyện này. Khi kể cái mẫu chuyện này, chúng tôi mới chiêm nghiệm cái mẫu chuyện này, thì con người bình thường không dễ gì nghe được lời Phật, lời thánh hiền. Phải có nhân duyên á, sâu dày, tăng thượng duyên, sở duyên duyên, vô gián duyên. Thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, tới cái làng đó giáo hóa, họ không nghe, họ còn phỉ báng, họ không thích nghe một chút nào hết. Đức Phật nhập đại định, nhìn thấy vô lượng đời kiếp xa xưa, Ngài Mục Kiền Liên có nhân duyên với các vị này, thì Đức Phật mới sai Ngài Mục Kiền Liên đến cái làng đó một cái. Vừa nhìn thấy Ngài Mục Kiền Liên là họ hân hô, họ hoan hỷ, họ vui vẻ. Ngài Mục Kiền Liên nói cái gì họ cũng nghe hết trơn, và họ lấy đồ ra họ cúng dường. Còn Đức Phật là họ không nghe, họ không cúng dường. Đức Phật là bậc mà phải nói là phước trí mà vẹn toàn, Ngài Mục Kiền Liên làm sao bằng. Nhưng mà lại không có nhân duyên với một cái làng này, cho nên giáo hóa không được. Thì các vị đại đệ tử như Ngài Xá Lợi Phất mới nói rằng vì sao như thế, Đức Phật có thể nói giữa đại chúng cho đại chúng biết được không? Thì Đức Phật mới nói như vậy: nhiều đời kiếp trước, Ngài Mục Kiền Liên là tiều phu lên trên núi đống củi, thấy một bầy ong nó bay tản mát, bị người ta lấy mật cho nên nó hoảng sợ, nó bay tản mát. Thì Ngài Mục Kiền Liên mới nói rằng các vị ông này đều có Phật tánh, tham sống sợ chết, làm loài súc sanh, không biết khi nào làm lại được loài người và có thể tu hành thành Phật. Tôi nguyện khi tôi chứng đắc, tôi thành đạo, tôi sẽ độ cái đoàn ông này. Phát nguyện như vậy thôi. Thì mãi nhiều đời kiếp về sau thì Ngài Mục Kiền Liên quả thực đến cái làng đó. Thì cái làng đó là cái bầy ông, lúc mà Ngài Mục Kiền Liên làm tiều phu lên núi đống củi á, có phát cái nguyện đó, cho nên bây giờ lại độ được. Thì Đức Phật là bậc đại trí đại giác đại phước, nhưng mà cái duyên với cái làng đó, với cái bầy ông đó không có duyên, cho nên nói không được. Thì bài học gì rút ra? Bài học rút ra đó là hôm nay gia đình của mình có mặt ở đây và đang coi trực tiếp, cũng như những cái đĩa chúng tôi khi làm xong đó, những người họ ngồi họ con họ thích thú đó là đời trước cũng là ông, là dế, là kiến gì đó, hiểu không? Hoặc là cha mẹ mình á, hoặc là thân bằng mình á, chứ không phải tự nhiên bỗng không họ tới họ ngồi họ nghe đâu. Nghe là chuyện khó rồi đó, làm là còn khó hơn. Đức Phật nói họ không nghe, cái làng đó họ không nghe. Mà vì sao Ngài Mục Kiền Liên nói nghe? Là do Ngài phát cái nguyện lên là Ngài phải độ cái đoàn, cái bầy ông này. Mãi về sau bầy ông này làm người trở lại ở trong một cái làng đó, Ngài đến Ngài độ. Thì như vậy, một cái tia sáng mở ra, đứa con có duyên với mẹ sâu dày, cho nên đứa con đó phải vào trong bụng mẹ. Thì người mẹ có cái duyên hơn người cha để mà dạy đứa bé này. Thì bây giờ người mẹ này phải làm gì? Phải ở nhà lo cơm nước giặt giũ thay chồng dạy con. Vì họ có duyên đi vào ở trong người mình, thì cái duyên người mẹ với người con sâu dày vô cùng, sâu dày hơn người cha. Cho nên có những đứa con mẹ nói con nghe mà cha nói con không nghe, mình thấy là bình thường, bởi vì mình không có duyên với nó, và cái duyên với nó quá là cạn mỏng. Đức Phật nói còn không nghe, mình là nghĩa lý gì đâu. Thì thôi hoan hỷ, thôi tôi giao cho bà lo đi, bà chăm sóc nó đi, tôi kiếm tiền về, hai đứa mình phối hợp nhau. Có nói được tiếng nói này không? Hay là tôi với bà cùng đi kiếm tiền, nó làm gì đó nó làm, miễn sao lớn lên nó có một cái tài sản do mình kiếm tiền mình để lại cho nó, nó có một cái nghề nghiệp giám đốc, kỹ sư, bác sĩ gì đó, nó có một cái nghề, nó lập một cái gia đình tốt, vậy là yên rồi. Mong hoa trái mà không có bón phân tưới nước cái rễ, chăm sóc cái rễ, mong cho nó đạt được cử nghiệp, công thành danh tội, bác sĩ, kỹ sư, làm ông này bà nọ, đi khắp nước trên thế giới, có một gia đình yên ổn. Muốn là như vậy, nhưng mà cái gốc đã bị mất gốc rồi. Mất gốc đó là lời dạy nhân quả, quả báo, lời dạy cổ thánh tiên hiền không có, thì làm sao nó làm được chuyện này? Dẫu cho nó làm được cái chuyện lớn lao đi nữa, là tỷ phú đi nữa, là đa tài đi nữa, như kẻ này là kẻ hạ ngu bất tiếu. Vì sao là hạ ngu bất tiếu? Vì đứa người này không phải là thiện nhân. Mà đã là thiện nhân thì người này phải làm cho được 10 điều thiện. Người này phải có được cái tư chất đó là hiếu dưỡng cha mẹ, có lòng thương với người và lòng thương tất cả các loài vật, và làm cho được 10 điều thiện thì đây gọi là thiện nhân. Hồi tối quý thầy ngồi rất là đông coi cái đĩa chúc Tết của Hòa Thượng Tịnh Không, cũng như là cái đoạn Ấn Tổ nói về cái bệnh dịch đó nguyên do từ đâu, từ sát sanh, cũng như là Hòa Thượng Tiên Hóa nói về cái công đức trì thần chú Đại Bi để mà tiêu tan bệnh dịch. Có cái làng đó bị bệnh, hồi nãy quý vị có nghe đó, ngày đến ngày trì 108 biến, một thời gian ngắn cái làng đó hết bệnh dịch. Mắt phàm mình không thể nào thấy được, và không cái trí phàm mình không thể nào suy nghĩ được cái thần chú công đức của thần chú của câu Phật hiểu bất khả tư nghì, chỉ có chư Phật cùng chư Phật mới là tán thán tướng lưỡi rộng dài thuyết thành thật ngôn phương đông phương tây phương nam phương bắc phương dưới phương trên tán thán bất khả tư nghì công đức vô tác diệu lực của thần chú Đại Bi, của danh hiệu Quan Âm, của danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật. Mà mười phương chư Phật đều đồng niệm danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật. Vì Đức Phật A Di Đà nói khi con thành Phật là mười phương chư Phật tướng lưỡi rộng dài thuyết thành thật ngôn tán thán pháp môn niệm Phật, là tán thán danh hiệu của con. Cho nên dạy cho người con trở thành thiện nhân không phải dễ. Dạy cho người con trở thành hiền nhân khó lắm. Dạy cho người con trở thành thánh nhân không phải dễ. Mà nếu nó không phải là thiện nhân, là hiền nhân, là thánh nhân á, thì dầu cho nó có trí đi nữa thì trí đó là trí của phàm trí, kẻ trí dùng trí để phá cái cõi này, chế ra bom nguyên tử, chế ra những cái gì mà tối tăm nhất có thể một tiếng đồng hồ giết bao nhiêu trăm ngàn con bò, con vịt, con heo, con dê, con để họ thi thố cái tài năng của họ. Cho nên Ấn Tổ nói kẻ trí dùng trí để phá, kẻ ngu dùng dục để quậy. Họ không có cái tài năng thì họ dùng cái ham muốn để họ trộm cắp, đầu đường xó chợ, làm cho cha mẹ khổ đau. Họ muốn một cái gì đó mà cha mẹ không cho là họ làm mình làm mẩy, họ khóc lóc, họ làm cho rối loạn lên, thì người kẻ ngu dùng dục để phá. Hai cái câu này nếu là phàm mà không dạy nó là thiện là thánh thì nó phải rớt vô hai cái trường hợp này, một là ngu, hai là trí thôi. Nếu mà ngu thì sao? Nó phá không bằng trí, nhưng nó làm loạn thôi chứ nó không bằng kẻ trí. Kẻ trí nó khôn ngoan, họ dùng những cái phương tiện thiện xảo để làm cho con người hưởng thụ. Chúng tôi qua bên Mỹ thấy, không biết sao họ làm cái miếng thịt bò mà họ ép ở trong một cái bịch ni lông á, mà máu tươi nhìn vô nó ngon quá trời luôn. Ngon không phải là mình muốn ăn nó ngon, nhưng mà họ làm nhìn vô là thèm liền. Nếu không phải là ăn chay, nhìn vô là bảo đảm là thèm liền. Họ ép nhựa lại, họ để máu nó rỉ, trời ơi nó nhem thèm ngon biết cỡ nào mà kể không. Họ làm tài lắm, cung cấp cho con người từ những người trí này dùng trí để phá. Đó là chúng tôi nói chung chứ không nói ai cả, nhưng mà điều tất cả đều có nhân quả. Hiện giờ nó chống trả lại không được, nó thua mình rồi đó, nhưng mà mai sau sẽ thấy cái cảnh thọ mạng hết, nó theo nó đòi mình, thì lúc đó mình mới thấy cái cảnh là hải hùng run sợ, lông tóc dựng đứng, kêu cha gào mẹ, không ai cứu vớt. Vì khởi hoạch tạo nghiệp đã trở thành quả báo rồi. Khởi hoạch đó là tư hoạch tham sân si mạng nghi, kiến hoạch đó là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Khởi hoạch gọi là khởi tâm động niệm lên, rồi gì? Tạo ra nghiệp sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, uống rượu, làm 10 điều thiện, thì người này không thọ quả báo là chuyện lạ. Chuyện lạ. Nhưng hiện tại bây giờ họ chưa thọ quả báo, họ đang hưởng phước, họ hưởng si phước, họ làm ác, họ sát sanh mà sao tiền vô phơi phới, gia đình họ đang phát đạt, đó là cái phước đời trước. Họ đã gieo trồng, bây giờ là họ đang hưởng cái quả. Cái nhân của đời trước họ làm rồi, bây giờ họ hưởng cái quả. Là nhân họ biết bố thí tài, cho nên bây giờ họ làm ác. Họ không biết bố thí một đồng mà họ vẫn có tiền đầy, làm tỷ phú. Thì con người này đời trước họ đã tích lũy rồi, chưa tới một đời, chưa hết một đời này thì thân bại danh liệt, nhà cửa tiêu tan, gia đình lụng bại, vô đường cùng khốn khổ. Lúc đó mới gì? Tha thiết để mà gì? Cầu một chút tiền bạc để sống cũng không có. Vì lúc mình có, những người khác cần mình không chịu bố thí cúng dường ban phát cho họ. Thì bây giờ mình nghèo khổ, đi vô con đường cùng, cũng không ai giúp cho mình đâu. Chỉ có gia đình mình giúp cho mình, mà gia đình cũng tiêu tan tán đường, sụp đổ hết trơn rồi. Bởi vì lúc còn hiện thời, mình chỉ lo cho gia đình, không biết bính bên ngoài. Thì bây giờ gia đình vô đường cùng, thì gia đình mình cũng gì? Không có gia đình nào khác giúp đâu. Đó là đạo lý nhân quả. Phải dạy con cái mình, dạy từ điều này cho nó biết. Giờ chúng tôi muốn nói cái điều này. Đất nước loạn lạc, thiên hạ bất an là do gia đình không khéo dạy dỗ con cái. Gia đình khéo dạy dỗ con cái thì đất nước sẽ an định, thiên hạ thái bình, thiên tai lũ lụt ôn dịch đẩy lùi, hiền tài bắt đầu dấy lên. Mà dạy thì dạy con gái là điều thiết yếu quan trọng. Ông Tổ hay nhắc, vì nếu không có hiền mẫu thì không có hiền nữ, không có hiền thê, không có vợ hiền, không có con hiền. Cũng như là vàng lỏng mà đổ vào cái khuôn méo thì chắc chắn vật được đúc ra thì là méo mó. Nếu vàng lỏng đổ vô trong cái khuôn đẹp. Trước quý vị nhớ thời chúng tôi còn nhỏ là cha mẹ làm bánh thửng á, biết bánh thửng không? Bánh thửng, bánh in không? Bỏ bột vô xong rồi bỏ trứng gà vô đánh cho nó thiệt đều ra, rồi bắt đầu đổ nó vô trong cái khuôn, cái bắt đầu nó phồng lên thành cái bánh thửng. Ăn nó thơm, nó ngon. Vì có trứng gà cho nó ăn ngon. Mà trứng gà không có nhiều, nó không có nở. Nó làm cục bột à. Bỏ một chút bột nở vô, bỏ một chút trứng gà vô, bột quậy quậy quậy, đổ vô cái khuôn, cái bánh thửng nó nở ra. Nhưng mà nếu là cái khuôn làm bánh thửng nó méo thì ra nhìn cái bánh thửng nó khó coi. Cái khuôn bánh in nếu mà nó méo, người ta làm bằng một cái khúc gỗ rồi đục vô, chạm vô đủ kiểu, con này con nọ, bông này bông nọ, mà đổ vô mà cái khuôn nó sắc sảo thì cái bánh in đưa ra nó đẹp vô cùng. Đạo lý này nằm ở chỗ nào? Cha mẹ là thiện nhân, học lời cổ thánh tiên hiền, thì người con này là phải là hiền nhân, đúng không? Mà vì sao bây giờ nó trở thành người lung quan nghịch ác? Nó không nghe nữa, muốn làm gì nó làm. Lý do từ đâu? Từ nơi mình không có biết, từ nơi thai giáo. 9 tháng 10 ngày thai giáo quan trọng vô cùng. Giờ chúng tôi đang nói cái điều này cho những cô trẻ, những người còn sanh đẻ nha. Nhưng mà các cụ cũng phải nghe về để mà nhắc con cái cháu chắc mình à. Chứ không phải mình không còn đẻ nữa, mình không nên nghe chuyện này nha. Ở trong này ai còn không còn còn đẻ nữa giơ tay coi. Thầy cũng không biết ai đẻ hay không, đâu biết được chuyện này. Có một người phụ nữ không đẻ là biết ai không? Gọi là thạch nữ, là người phụ nữ đá, biết không? Cục đá đẻo ra người phụ nữ có đẻ được không? Gọi là thạch nữ. Và ai nữa không đẻ? Người giữ lòng trinh không lập gia đình. Có một cô đệ tử của Ấn Tổ là Liên Anh. Liên Anh gọi là thạch nữ, liên anh giống như thạch nữ, không đẻ, không có chồng sao đẻ. Nhưng mà ông tổ nói con không có chồng mà đẻ quan á, biết đẻ quan không? Không có chồng mà đi lang chạ để sanh có con đó thì tội gấp trăm lần người có gia đình. Nếu giữ lòng trinh được, không lập gia đình thì phước báu và thọ mạng và con người này đặc biệt sẽ siêu vượt hơn người có chồng gấp trăm ngàn lần. Ta sợ con không có đầu mà không có đuôi, bước đầu giữ lòng trinh nhưng về sau tâm phàm tâm dâm khởi lên không giữ được, tội lắm nhân con. Có một đệ tử của ông tổ là Liên Anh. Liên là hoa sen tinh khiết, anh là tinh anh, hoa sen tinh anh tinh khiết là ngài đặt là Liên Anh. Thai giáo bắt đầu từ đâu mà làm? Bắt đầu từ người mẹ. 9 tháng 10 ngày người mẹ này phải làm gì? Thứ nhất, không ăn những thứ tanh tưởi. Tanh tưởi là gì? Là thịt, là cá, là tôm, là cua, là nước mắm. Nước mắm nó cũng tanh, làm từ con cá. Có cô đó cô nói: thầy ăn chay ăn nước mắm được không thầy? Kêu sao ăn được. Kêu nước mắm nó có con gì trong đó đâu. Kêu làm từ con cá. Mà kêu trời kỹ vậy hả thầy? Con ăn sự dầu không có quen, sao thấy nó chát chát, nó lạc lạc. Con ăn miếng nước mắm nó mặn mòi mà nó ngon. Kêu ừ ngon đi, ngon đi. Rồi vài bữa nữa thọ mạng hết rồi thôi, nó hành cho tơi tả te tua tàn tạ thôi. Cái miệng nó chu vô con cá rô cho coi. Con cá khi mà chặt nó làm mắm nó vậy đó. Thì sao? Thì khi chết nó như con cá rô. Có cô ở dưới Sài Gòn làm cái hồ, mua mấy con cá sống mang về đẻ đó cho nó bơi bơi bơi. Muốn ăn con nào ra bắt ăn liền. Cái hồ làm cạn không nửa mét, dễ vớt chứ sâu không có vớt được. Trời, khi chết trong người vẫy nó lột lên. Nó lỡ ra giống như là cái con cá mà khi mình lột vảy nó. Và suốt ngày cái mỏ cứ rên mà chu cái mỏ lên. Như con cá mà khi chặt đứt ra một cái nó đau quá, nó chu cái mỏ lên. Cho nên cái nhân quả của đạo Phật mình phải nói là nó tuyệt, tuyệt. Nếu mà dạy con cái điều này thì làm sao nó dám sát sanh? Bản thân mình cũng sát sanh mà kêu nó không sát sanh là làm gì có cái đạo lý đó. Bản thân mình cũng sát sanh mà mình dạy nó không sát sanh thì không thể nào được. Hôm sáng chúng tôi ngồi ăn cơm với quý thầy ở khu chiên tu, chúng tôi mới nói là thầy thì chưa phải là thánh hiền Bồ Tát Phật, là một người phàm phu có duyên nghe được pháp của Ấn Tổ. Cho nên thầy không hút thuốc thì các thầy cũng không được hút thuốc. Thầy không uống bia thì các thầy cũng không được uống bia. Thầy không đi rong riêu chỗ này chỗ nọ không có lý do chính đáng thì các thầy cũng không được đi như vậy. Còn nếu mà mình làm trái lại đó thì mình phá thanh quy, không được. Nói được phải làm được. Nếu làm không được bèn chẳng chịu nói. Vì sao mình nói được mà con mình không làm được? Là bởi vì mình làm không được. Rồi lấy lời của mình để giáo hóa thì có sự tranh cãi, đúng không? Còn nếu bản thân mình làm được không nói, nó bắt chước à? Nó bắt chước. Chút nữa chúng tôi kể cái chuyện này. Cha làm không được nói con nó ngổ nghịch, nó sừng sổ. Cha lúc quay trở lại làm được, bắt đầu nó theo, không nói mà nó theo. Ấn Tổ dùng một câu rất hay, dùng lời nói để giáo hóa có sự tranh cãi, dùng thân để giáo hóa thì gì? Họ thuận theo. Đạo lý này sâu lắm nha. Nghe qua cố gắng về chiêm nghiệm thực hành thử. Lời của Tổ chúng tôi chỉ nhắc lại thôi, lời của Tổ là khuôn vàng thước ngọc rồi, không phải là lời của phàm phu nói đâu. Thà giáo lắng nghe. Không nên nghe bác sĩ nói cái thai này nó yếu, cái thai này cái tim thai nó yếu, bây giờ phải ăn con này con nọ vô, ăn chất dinh dưỡng có canxi vô, mua xương ninh hầm cho cái thai này, nó dưỡng thai cho nó khỏe ra. Không nên nghe, không nên nghe. Những người này thực sự thì họ có những cái khả năng của họ về trị liệu thân bệnh vân vân, nhưng mà về nghiệp báo thì họ phải học lời thánh hiền, dám chắc là như vậy. Nếu họ học lời không học lời thánh hiền thì họ nói chặt lắm, chặt lắm. Hãy lắng nghe này, mang thai ăn những chất tanh tưởi bị quả báo này, lắng nghe này. Năm 2011 chúng tôi qua Mỹ xong rồi ghé Canada tới chùa Linh Sơn của Thượng Tọa Trí Thoát giảng, xong rồi lên Toronto rồi ghé Montreal, thì có một cái cô này có mời về nhà giảng xong rồi cổ mời về nhà, hai vợ chồng lấy xe con bên đó thì nhà nào cũng có xe, lấy xe bốn bánh ô tô chở chúng tôi về nhà, mới ngồi ngủ một đêm, xong sáng mai cổ mới kể ra cái sự tình của cổ. Nhờ nghe được đĩa cho nên nó khuây khỏa nỗi lòng, nhưng mà quả báo đó phải vẫn phải chịu. Lắng nghe nè, lắng nghe lời tổ nói, khi thai giáo là mang thai không nên ăn những chất tanh tưởi là con này con nọ, ăn những loại súc vật, chỉ nên ăn rau củ, ăn những loại thực vật. Thì cô nói khi cô về quê lại ở miền Tây, lâu quá, năm 2011, giờ 9 năm mà cô không nhớ cái tỉnh nào ở miền Tây. Cô nói về miền Tây thì qua Canada, lúc trước đi vượt biên lâu quá rồi không về lại. Khi mang thai đứa bé gái đầu tiên thì ông chồng ông nói quá, thì sắp xếp cái công việc của công ty may mặc á, có cái xưởng may, rồi về lại thì gặp ông cha chồng. Và ông cha chồng thì có cái khả năng hay thi thố, những người mà họ có khả năng gì mà họ có khả năng ở trong đó, ví dụ họ chữa viêm son đi, thì đi đâu không nói bắt sâu viêm son đó mà, ví dụ vậy. Hoặc giả là họ có khả năng gì đó là họ hay phô trương cái khả năng, tài năng của họ. Mà ông này có khả năng là hầm thuốc bắc với bồ câu thì ông nói rằng là cái bài thuốc bắc mà hầm với bồ câu á thì thai nhi nó rất là tốt, ba đã làm nhiều người rồi. Đứa con gái lâu ngày về thì sao, thấy cha chồng cũng nói như vậy thì thôi, nể chồng, khi nể chồng thì nể cha chồng luôn, thì im lặng không nói gì cả. Mà lúc đó cũng không biết đạo, không biết sát sanh, cũng không có biết lời của tổ hay là Phật dạy là mang thai là tránh những chất tanh tưởi, ăn con này con nọ bị quả báo. Thì người sống bình thường bên ngoài họ nghĩ giết con này con nọ ăn là chuyện bình thường, ai cũng giết đó mà. Cuối cùng ông bắt con bồ câu non, ông vô ông lựa, bởi vì đứa con về cũng có tiền cho nên ông sốt sáng ông làm. Ông lựa con bồ câu non thì biết làm gì cái đầu tiên không? Đạp hai cái cánh của nó xếp lại trên cái chân của mình, một tay thì cầm cái đầu, một tay thì cầm con dao, cứa ngang cái cổ nó cho nó chết á. Thì khi mà ông cầm cái đầu vậy nè, thì vô hình chung cái đầu nó quay vô mặt của cô đó. Thì khi mà bóp cái cổ nó lại thì con mắt nó trợn lên vậy, đúng không? Nó trợn mắt lên nó nhìn cổ vậy nè, ông cứu máu nó chảy ra. Thì cô này có một chút căn lành, tự nhiên cô rùng mình, cô thấy sao tội nó quá, nhưng mà vẫn bị quả báo. Nếu mà mình ngăn chặn lại, mình không muốn thì nó đỡ. Nhưng mà cái điều này cô cũng thích, tuy rằng thấy tội nhưng mà nghe ông nói ăn cho đứa bé này nó bỏ. Cuối cùng con bồ câu này dãy đạch, nó đạp hai cái chân ra cũng không được. Ông đạp cái cánh nó rồi, một chân kia ông đạp hai cái chân nó nữa, một chân này ông đạp hai cái cánh, tay này thì cầm cái đầu, thì con nhỏ con người ta làm sao mà cựa nổi, phải không? Hết đường cựa rồi, cắt cái đầu nó xong bỏ vô trong cái nồi nước sôi sẵn đó, chụm vô một cái, rút hết lông của nó ra, mổ bụng đồ xong xuôi hết rồi, hầm thuốc bắc đưa cho cổ ăn. Mà con này cũng có căn lành, ăn đến đâu tự nhiên cứ cảm giác thấy cái lúc mà giết nó, con mắt nó trợn lên nó nhìn nó, cổ hơi rùng mình. Xong rồi sự việc đã trôi qua, xong rồi đúng không? Bồ câu giết đã xong, ăn cũng đã xong, nhưng cái gì còn lưu động lại đó là nghiệp báo. Nên nhớ chỗ này, khi ăn cắp tiền của người ta, bị người ta nặng thì bắt tù bỏ tù, mà sau khi tù xong 5-3 năm xong là xong, phải không? Cái đó là xong, chỉ hiện tượng giới thôi, còn nhân quả sâu thẳm phải trả thôi. Giết con bồ câu ăn xong là xong, đúng không? Nhưng mà không xong đâu, bắt đầu nó theo nó báo oán. Có kể làm sao nữa quý vị? Bắt đầu đứa nhỏ ở trong này nó khác thường, nó đạp, nó dãy, nó dùng, nó ốm ngén, biết ốm ngén không? Nó đòi ăn đồ chua, nó cạp đất nó ăn, nó làm tùm lum hết trơn. Chưa giết con bồ câu thì không sao, mà khi giết bồ câu hầm thuốc bắc ăn là ở trong đó nó bất thường liền. Bắt đầu từ cái thai đó, nó bị cái quả báo cổ con bồ câu đó bắt đầu xui khiến. Quả báo kinh khủng thiệt. Và đến lúc sanh nó ra, khó sanh vô cùng, phải mổ nó lấy ra. Nó làm mình phải đau đớn, giống như là mổ con bồ câu làm sao, thì cái bụng mình phải mổ lại như vậy để lấy đứa bé ra.
Và khi đứa bé nó ra là nó khóc, nó khó chịu vô cùng. Và lớn lên mới có 13, 14 tuổi là đi theo trai ở, nói nó không được nữa. Và cuộc sống của nói nó cứ mở mắt nó trừng trừng, nói nó không trả lời, nó cứ trừng 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 như con chim bồ câu, cái lúc mà cắt cổ nó trừng trừng con mắt như vậy. Ghê gớm, quả báo sắc xanh tàn khốc. Ăn thì ăn xong rồi cũng như miếng rau thôi, đâu có gì đâu. Dầu nó bỏ một chút xíu đi nữa mà cái nghiệp báo của cái thai nhi đó thọ mạng hết thì nó cũng phải chết trước khi sanh ra. Dầu mình không phá nó cũng gì, nó sảy thai. Không thấy cái đạo lý này. Rồi cuối cùng gì? Lộn xộn gia đình không ổn. Và thêm một đứa con trai kế tiếp, sanh đứa con gái 1-2 năm sau ra, thì đứa nhỏ thứ hai ra, thì khi sanh nó ra thì nó nằm im cho đến lúc bắt đầu lớn lên biết đi là nó, cái đầu nó không được bình thường. Nó đụng cái gì nó cũng đập, nó đụng cái gì nó cũng phá. Mà nhốt nó trong phòng đóng cửa thì nó đập râm 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 râm, không cách nào mà nhốt nó trong đó được. Mà đưa nó ra là nó gặp chén bát, nó gặp cái gì nó đập cái đó. Đi nhà thương điên cũng đâu có được đâu. Tội nó quá. Thì cứ chấp nhận nó đập cái gì, nó phá cái gì là phải chịu cái đó thôi. Thì có nói lúc đó gia đình bắt đầu lộn xộn. Con ở nhà cứ chăn hai đứa này, thì ông xã ở trên xưởng may bắt đầu lèo tèo với các cô khác. Rồi gì? Gia đình lộn xộn, con không quản lý được rồi. Cái bắt đầu ông đòi ly dị, gia đình bắt đầu tan nát. Tan nát. Khi mà tan nát, cái người mà phá hạnh phúc đó rồi, ông biết ông quay lại thì bây giờ con cái cũng gì, bị nghiệp báo. Một đứa thì đi theo trai mới 15, 14, 15 tuổi, còn một đứa thì bị như vậy. Tài sản thì bây giờ không còn cái gì nữa hết. Hai vợ chồng ngồi cứ khóc thầm. Khóc thầm. Vì lý do gì? Không hiểu đạo lý nhân quả. Không biết sát sanh là nguy hại. Gia đình bây giờ bắt đầu đi vô đường cùng. Bắt đầu gặp được Phật Pháp. Gặp được Phật Pháp. Con nói trong tâm thức con, coi trong cái đĩa mà con thấy con về nằm mơ, con thấy con đứng trước tượng Phật A Di Đà Tam Thánh, con đứng bên ngoài, con nhìn vô con nghe thầy giảng. Hôm nay thực tế con gặp được thầy, thầy có cách nào để cứu vãn cái tình thế gia đình con? Thì chúng tôi nói là an vui hoan hỷ, thuận theo mạng trời, thuận theo quả báo, hoan hỷ, không trách móc, không buồn phiền, bắt đầu làm lại từ đầu. Đó là phóng sanh, ăn chay, niệm Phật, hồi hướng, gia đình sẽ có tín hiệu tốt. Câu hỏi bao lâu? Nếu thực làm 3 tháng thấy bình an, 3 năm có kết quả. Cô này cô kêu cô phải làm hết đường rồi. Tài sản cũng tan tành theo mấy khói. Con cái thì bây giờ một đứa thì lung quang đi theo trai, còn một đứa thì bị bệnh như vậy. Chồng thì gì? Theo người khác không được, trở về lại đây thì cuối cùng sao? Gia đình đổ nát hết. Thì 10 gia đình hết 9 gia đình như thế này. Thì gia đình đã như thế này thì xã hội cũng gì? Không an, không an ổn chút nào. Bây giờ mình ngồi trong này, mình phải làm gì cho đạo pháp, cho xã hội, cho gia đình và cho thiên hạ? Phải làm gì? Từ nơi tâm của mình bắt đầu hiếu kính mọi người. Thấy người đó đáng bậc cha mẹ mình, phải tôn kính người đó giống như cha mẹ mình. Thấy người đó đáng là chị, tôn kính như chị của mình. Thấy người đó đáng là anh, mình tôn kính phải như anh ruột của mình. Lấy lòng tôn kính tột cùng đối nhân xử thế, đối người tiếp vật. Thấy người đó là em của mình, là em trai của mình, thì phải tôn kính, quý kính như em trai ruột của mình. Bữa có cái cô đó, cô giáo bên đây cũng có mặt. Do trường nghỉ học cho nên cô đưa mẹ cô qua đây. Có hai đứa con rất ngoan, học đại học xong ở Sài Gòn. Có một đứa thì có người yêu rồi. Hỏi đứa kia có người yêu không? Nó kêu con không, chưa có muốn người, có bạn trai. Nhưng mà cái đứa bạn trai á, họ cứ theo con, họ nhỏ con hai, họ nhỏ hơn con 2 tuổi mà họ cứ kêu con là em không à. Thì giấc nhàng mới nói, ủa sao em được? con lớn hơn 2 tuổi con đó, nó là phải em con chứ. Nhưng không biết cô này có kêu nó là anh không nữa đây. Thì như vậy sao? Mình không dùng được cái tâm lắng nghe này, mình không dùng được cái tâm luân lý đạo đức. Luân là luân thường, đâu là anh, đâu là em, đâu là cha, đâu là lớn tuổi, đâu là nhỏ tuổi, phân định nó rõ ràng, luân thường đâu ra đó. Đây là vợ mình kính như khách, ai làm được điều này? Hay là đã có vợ mình rồi còn lan chạ, phá vỡ hết luân thường, hiếu bỏ mất luôn. Có một cái gia đình đó bên Mỹ, cô này cổ kể mà chúng tôi nghe rùng mình. Ấn Tổ nói thời này con dâm mẹ giết cha đoạt tài sản anh em là chuyện có. Mình tưởng nghe trong văn sao nói là mình nghe không biết ở đâu có, mà cuối cùng bây giờ lại có mà đến tai mình nữa chứ. Cái cô gọi điện về, cô khóc, cô nói cả tiếng trong điện thoại, gia đình con loạn lạc, loạn ly, luân thường bỏ mất hết. Anh con đi casino, hết tiền hết bạc về, bắt mẹ con phải bán nhà bán cửa hết. Mẹ con thuê nhà phải bán nhà bán cửa để trả cho, thôi là sổ hộ đen đến để xử lý thanh toán. Rồi bắt đầu vô con đường nghiện ngập xì ke ma tí, mượn tiền cái cô đó, mà cái cô đó cô ghét mẹ con lắm. Cô nói bây giờ nếu không trả đó thì gì, cô sẽ tìm xã hội đen hoặc tìm những người khác đến để mà hành quyết, tức là giết. Còn nếu không thì phải về làm cái chuyện ăn nằm với mẹ của ông đó thì tôi từ từ lấy tiền. Thì cuối cùng đứa con trai về phải ăn nằm với mẹ thôi. Trời, nó khóc gì mà nó khóc tơi tả luôn. Thì thầy nói có gì đâu mà khóc, cũng là nhân quả. Mẹ con là người thực sự là hiền mẫu thì làm gì có hiền tử. Nếu mà thực sự là hiền mẫu thì làm gì có ác tử đó, phải là hiền tử chứ. Và đời trước mẹ con nhiều đời cũng có gây ảnh hưởng đến cái chuyện ăn nằm với anh con, bây giờ phải trả quả báo thôi. Đột hết tài sản anh em và coi như rối loạn toàn bộ trong gia đình bên Mỹ á. Điều này là sự thật. Thì từ đâu? Từ tha giáo. Tha giáo không nghiêm túc thực sự mà làm. Tha giáo là 9 tháng 10 ngày. Nếu người mẹ đó mà niệm Phật ăn chay, tâm đó là gì? Là chánh tâm thành ý. Thì người mẹ này có một cái năng lực, đó là cái tư chất của con người mẹ này. Tư chất của người mẹ này là hấp thụ cho đứa con. Đứa con sẽ hấp thụ cái bẩm tánh của người mẹ này, thì người con này sẽ là hiền thiện. Vì tư chất của người mẹ đang là học lời thánh hiền, đang niệm Phật ăn chay, làm lành lánh dữ, thì hấp thụ, và người con được cái sự bẩm thụ của người mẹ rất lớn, quan trọng trong cái việc tha giáo.
Cung thỉnh sư phụ cùng toàn thể hội chúng khởi thân hướng về để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.